This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và trong chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Shannon hân hạnh gửi lời chào đến quý anh chị tại đây và xin chào quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất khỏe. Xin cảm ơn anh ạ.
Yeah. Cái vấn đề thời sự mà về Tổng thống Trump là một cái sót cho rất là nhiều người. Thì trong cái vụ xử cựu Tổng thống Trump đó, nếu mà bồi thẩm đoàn kết luận là ông Trump có tội trong cái vụ án chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm đó, thì cựu tổng thống có thể lãnh án từ quản chế tại nhà cho đến 20 năm tù. Và như thế thì ông Trump gần như là chắc chắn sẽ kháng cáo và quy trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Thì việc kết tội ông cũng không ngăn cản được ông Trump tiếp tục chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm nay. Thì tuy nhiên xin thưa với luật sư là hiến pháp Hoa Kỳ đó quy định ứng cử viên tổng thống có tuổi ít nhất là 35 và là công dân sinh ra tại Mỹ và sống ở nước này ít nhất là 14 năm. Không có cái quy định nào cấm người có tiền án hay là phạm nhân tranh cử thì không biết có đúng không luật sư? Và tuy nhiên ý kiến của luật sư ra sao về những cái phiên tòa này? Và người ta đã gán cho ông Trump phải ra hầu tòa cho cả 34 cái tội mà họ gán cho hay không thưa luật sư?
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, việc một ứng cử viên cho vị trí tổng thống Hoa Kỳ có thể ra ứng cử bất kể cái hồ sơ hình sự của người đó là một cái việc chính xác, bởi vì khác với nhiều vị trí dân cử ở cấp liên bang và cấp tiểu bang thì cái chức vị lãnh đạo quốc gia hàng đầu của nước Mỹ là chức vị tổng thống, không có việc cấm đoán nào nằm trong hiến pháp ngăn cản một ứng cử viên có hồ sơ hình sự ra ứng cử cả, mà chỉ cần những cái yêu cầu tối thiểu như anh Huy đã trình bày với chúng ta. Cái lý do chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng để chia sẻ với quý vị về cái khung cảnh cũng như ý định, mục tiêu và suy nghĩ của những cái vị thượng phụ khai quốc của đất nước Hoa Kỳ, những cái người founder mà đã lập ra hiến pháp, cũng như những tu chính án quan trọng sau đó. Đó là bởi vì những người lập ra đất nước Hoa Kỳ và cái thể chế pháp lý hiến pháp mà cấu tạo nên cái foundation, là cái nền tảng để xây dựng cái sự thịnh vượng và nền văn minh hàng đầu của thế giới. Họ đã suy nghĩ rằng là cái người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ, cái vị trí đó cực kỳ quan trọng. Và để cho một người đó có thể đạt được cái số phiếu của đa số cử tri trên khắp nước, thì chính cái ý nguyện của cử tri mới là cái thước đo phẩm giá, tư cách, khả năng lãnh đạo của một người. Và bởi vì cái vị trí tổng thống nó nằm ở cái cương vị là hành pháp, nắm quyền lãnh đạo và bảo vệ quốc gia. Do đó chính cái ý nguyện của cử tri cũng như cái thước đo tư cách chung của một khối cử tri toàn quốc sẽ là cái thước đo thiêng liêng nhất để quyết định việc đó. Bởi vì trong một cái quá trình một người có thể đạt được những cái thành tựu nào trong đời để mà thuyết phục hàng chục triệu, hàng trăm triệu công dân cùng quốc gia của mình bỏ phiếu cho mình, thì người đó đã đạt được những cái thước đo căn bản về niềm tin, về cái tinh thần ái quốc, về cái khả năng và sự trung thành đối với quyền lợi quốc gia, để mà tìm kiếm được sự ủng hộ của các cử tri nước Mỹ. Thứ hai là những cái người khai quốc công thần đã sáng suốt nhận ra rằng là trong cái bản hiến pháp của mình đã có những cái thể chế dân chủ rất là hữu hiệu để mà bảo vệ được cái sự minh bạch, bảo vệ được cái tính đạo đức của vị trí tổng thống. Nếu một vị tổng thống vi phạm những cái high crimes, những trọng tội, thì chắc chắn sẽ bị đàn hạch bởi quốc hội. Trong cái bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ đã có tam quyền phân lập, đã có separation of powers và đã có check and balance, là những cái thủ tục để mà kiểm soát quyền hạn lẫn nhau giữa ba cái bộ khác nhau, hành pháp, lập pháp và tư pháp. Do đó, việc bầu cho một người lãnh đạo quốc gia đã được thể hiện qua một cái bộ máy bầu cử rất là dân chủ trên khắp toàn quốc. Và việc kiểm định được tư cách, khả năng và sự trung thành với quyền lợi quốc gia của ứng cử viên tổng thống cũng đã được kiểm soát dễ dàng và vô cùng chi tiết qua một cái quá trình bầu cử cực kỳ gay go, từ trong đảng để mà phải được đảng bầu ra làm ứng cử viên, rồi sau đó mới được cử tri toàn quốc bầu cho. Và trong suốt cái quá trình kéo dài gần 2 năm bầu cử đó, thì những ứng cử viên đều đã bị sát hạch, đều đã bị điều tra rất là kỹ lưỡng, và đôi khi đã bị điều tra một cách quá đáng và truy tố quá đáng, như quý vị đang thấy trong cuộc bầu cử năm nay. Sau đó là lý do tại sao mà không có cái điều kiện cấm đoán những cái người ứng cử viên là không có, tại vì những cái người lập ra cái khung pháp lý và cái cơ cấu chính quyền của Hoa Kỳ, họ cũng dễ dàng nhận thức rằng trên phần lớn những quốc gia còn lại của thế giới và một thời điểm nào đó của quốc gia Hoa Kỳ, việc sử dụng quyền hạn của chính quyền, việc sử dụng quyền hạn của một đảng để mà truy tố bất công một ứng cử viên hay một nhân vật bất đồng chính kiến khác, để ngăn cản cái con đường phục vụ quốc gia của họ, để trừng phạt họ vì những quan điểm chính trị đối lập, và sẽ dùng nguyên cái bộ máy khổng lồ từ cảnh sát, công tố viên, quân đội, vân vân, để mà đàn áp tiếng nói đối lập, sẽ luôn là một cái khuynh hướng dễ xảy ra vì lạm dụng quyền lực của chính quyền để mà đàn áp đối phương và ngăn cản cái tiến trình dân chủ. Do đó, cái mà người dân cần phải e ngại là quyền hạn đang vượt quá tầm kiểm soát của bộ máy chính quyền, đi ngược lại với những nguyên tắc bảo vệ cho tự do cá nhân, bảo vệ cho cái quy trình dân chủ, pháp trị của đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải là một người nào đó mà có thể biến thành một cái quyền lực khổng lồ lấn át được bản hiến pháp hay cái bộ máy chính quyền của quốc gia.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Xin luật sư có thể nói thêm được không ạ?
Dạ vâng, và anh Huy cũng hỏi mình cái ý kiến về phiên tòa này. Quốc Cường sẽ không có bàn nhiều chi tiết, bởi vì chắc chắn quý vị đã theo dõi cái việc này qua TV, radio, trên mạng xã hội, các website và báo. Việc đi sâu vào cảm xúc cá nhân khi theo dõi quá trình này, chúng tôi nghĩ rất nhiều quý vị sẽ có những cái cảm ứng khác nhau tùy theo cái quan điểm chính trị của mình cũng như cái cách nhìn của mình đối với cá nhân ông Trump. Cái mà chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng để nêu ra đó là nhiều người hay nói rằng là ông Trump là cái người đầu tiên mà ra ứng cử tổng thống mà đã bị kết tội tới 34 tội danh. Thực sự phần lớn người nói những chuyện đó chưa chắc họ đã hiểu 34 tội danh này thực sự cụ thể là những tội danh gì. Cả 34 tội danh thực sự nó chỉ xuất phát từ việc người ta bám theo một cái khoản tiền mà ông Trump hay là những cái người cao cấp về quản lý tài chính cũng như cái người cụ luật sư riêng của ông Trump là ông Michael Cohen mà sau này phản lại ông Trump và đã bị tước bằng luật sư, nhưng mà ông ấy ra để mà làm chứng chống lại ông Trump, thì cái khoản tiền đó để trả cho một cái siêu sao khiêu dâm mà lúc đó tố ông Trump là có quan hệ tình dục với cô ấy, và bởi vì ông Trump đang ra tranh cử, do đó ông hay là chiến dịch tranh cử của ông đã có một cái sự dàn xếp nào đó để cái người này không có quậy lên để mà phá nát cái công cuộc phục vụ quốc gia của ông. Quý vị có thể thấy việc này nó sẽ xảy ra rất thường trong bất kỳ cuộc bầu cử ở bất kỳ vị trí nào. Và ngay cả những quý vị ghét và không quan tâm đến chính trị, mình vì mục tiêu kinh doanh, mình vì mục tiêu bảo vệ cho gia đình, đôi khi mình sẽ phải dàn xếp với đối phương đang muốn tấn công mình, chứ không phải chuyện gì cũng sẵn sàng nhào ra đánh nhau tới tấp ngoài tòa hay là ngoài công luật. Sau cái chuyện này thì ngay cả những người mà không quan tâm đến chính trị và rất ghét chính trị, nhưng mà họ cũng thường sử dụng, đó là những người trong giới doanh nhân, họ cũng thường dàn xếp những cái vụ tranh chấp, tấn công nhau chỉ để giải quyết bằng một cái khoản tiền bồi thường nào đó để mua lấy cái sự hợp tác của đối phương. Trong một vụ ly dị, trong một vụ tranh chấp dân sự, trong một vụ kiện tụng thương mại, chúc quý vị sẽ thấy việc đó xảy ra rất thường xung quanh chúng ta. Và cái vụ này nó xuất phát cũng cùng một cái việc rất thường như vậy. Nhưng mà bởi vì công tố viên tại New York đã chủ tâm muốn biến cái vụ này thành cái thành tích chính trị của ông ấy, và ông ấy cũng muốn thúc đẩy một cái vụ tấn công toàn quốc đối với ứng cử viên Trump, cho nó đã có một cái sự dàn xếp về thời gian truy tố làm sao trùng hợp với lúc ông Trump quyết định tái tranh cử, và nó bám theo những cái chuyện mà thật sự nó chỉ xuất phát từ một khoản tiền, nhưng mà bởi vì cái khoản tiền đó nó được chia nhỏ thành mười mấy lần, và bởi vì mỗi mười mấy lần trả tiền như vậy thì nó có một cái invoice là một cái hóa đơn tính tiền, rồi nó có một cái voucher để trả tiền, do đó người ta vịnh ra mười mấy lần trả tiền mà biến thành ba lần thì tự động họ nhân lên thành 34 tội danh. Chứ thật sự tất cả 34 tội danh đó chỉ xuất phát từ việc có người tấn công mình, thì bây giờ cấp dưới nào đó của mình muốn dàn xếp vụ này, và mình bởi vì mình có khả năng tài chính để dàn xếp thì ok, quý vị bị thiệt hại gì mà tôi không biết là phải hay đúng, chúng tôi sẽ không muốn quý vị làm phiền chúng tôi nữa, chúng tôi đồng ý trả một cái settlement và bù lại quý vị ngừng không tấn công chúng tôi. Cái mục tiêu nó rất là thường như vậy. Nhưng mà người ta nói rằng là ông này bởi vì khi mà ra tranh cử thì phải khai đúng những cái khoản tiền. Do đó người ta vịnh vào cái việc nó thường cho giới kinh doanh nhưng mà là rất nhạy cảm về chính trị. Và bởi vì ông Trump, ông xuất thân là một doanh nhân, sau những cái việc gì mà rất là thường với ông trong việc dàn xếp bằng tài chính thì nó lại biến thành một cái chuyện mà người ta quậy ra thành chuyện hình sự. Và người ta biến cái chuyện đó thành một cái lần trả tiền nhưng mà lại biến thành 34 tội danh chỉ vì một khoản tiền được chia nhỏ thành mười mấy lần trả. Và mỗi lần trả thì phải có hóa đơn, phải có voucher, phải có check. Và cứ mỗi cái voucher, mỗi cái check, mỗi cái hóa đơn như vậy biến thành một tội danh để mà hành tội ông Trump. So, bên ngoài sẽ có rất nhiều người có thể ủng hộ ông Trump thì sẽ băn khoăn, ghét ông Trump thì sẽ nói ông ta là một nhân vật xấu xa, tồi tệ đến như vậy. Từ trước giờ là tôi nghĩ ông ta là người tệ như vậy. Nhưng mà bây giờ là chính hệ thống tư pháp của nước Mỹ đã kết tội ông ta tới 34 trọng tội. Nhưng mà thật sự 34 trọng tội đó nó rất là nhảm nhí. Nó xuất phát chỉ từ một khoản tiền, và bởi vì khoản tiền nó được trả thành nhiều lần, do đó người ta quậy nên thành 34 tội danh. Nếu mà thật sự chúng ta sử dụng luật pháp theo cái khía cạnh vô cùng khắc nghiệt và bất công như vậy, thì có thể nói hơn phân nửa người Mỹ hay gần như phần lớn người Mỹ, bất cứ lần nào mà họ khai và sử dụng tiền không đúng với chính xác những gì trên giấy tờ, cho dù đó là việc khai thuế, sử dụng tiền cho công ty mà là khai cảnh, tất cả những chuyện đó, mà ngay cả việc sử dụng tiền công ty mà dùng cho quảng cáo mà sai riêng sang mục khác đều có thể bị bộ khai thuế liên bang là IRS hay là bộ tư pháp truy tố. Thì có thể nói là cùng một nguyên tắc như vậy, cùng một cái thủ tục tấn công như vậy, hệ thống tư pháp nước Hoa Kỳ sẽ chẳng ra gì cả. Và tất cả những cái người ngồi đó mà truy tố ông Trump, và tất cả những nhân vật mà xung quanh đang tấn công ông Trump, nếu thật sự chúng ta dùng một cái bộ máy điều tra khổng lồ như vậy để bám chặt vào cái đời sống cá nhân của họ, điều tra hàng nghìn, hàng chục nghìn hành động của họ làm trong suốt những năm qua, rất khó để những cá nhân đó bảo vệ được sự tự do và danh dự của chính mình. Và đó là cái mà Quốc Cường muốn chia sẻ với quý vị. Không phải là ông Trump đã không có sai sót hay làm sai trong việc này. Cái vấn đề là phạm vi hữu lý trong việc giải quyết vấn đề. Chúng tôi biết có cả trăm hàng ngàn những nhân vật nổi tiếng, giàu có, và ngay cả những người không nổi tiếng và không có nhiều tiền và cũng không có nhiều cái quyền lực, họ đã phải đối diện với nhiều trường hợp tương tự như vậy về cái hành vi, hành động của họ. Nhưng mà có ai phải chịu đựng cái sự truy tố và khủng bố tinh thần và dùng nguyên cái bộ máy khổng lồ trên khắp toàn quốc để mà tìm cách triệt tiêu đi danh dự, tài sản, sản nghiệp và khả năng ứng cử của một người? Thì chúng tôi nghĩ đây là một trường hợp cực kỳ hy hữu, và chúng ta đang bước vào một cái lãnh vực vô cùng nguy hiểm. Đó là việc chúng ta dường như đang cho phép việc một số nhân vật đằng sau hậu trường chính trị sử dụng cái hệ thống tư pháp và truyền thông của nước Mỹ để mà tấn công, đàn áp, khủng bố một người trong phe chính trị đối lập. Và đó là cái sự quan ngại, đó là cái sự đe dọa nghiêm trọng nhất đối với cái nền dân chủ và tư pháp pháp trị của đất nước Hoa Kỳ.
Xin được cảm ơn luật sư. Bây giờ để chúng ta giải tỏa bớt cái vấn đề nặng nề đó, thì xin luật sư có thể trở lại qua một cái vấn đề luật pháp khác. Là thường thường trong những cái vấn đề mà tội phạm đó, thì khi người ta bắt và giam giữ một cái tội phạm trong khi chờ ngày ra tòa, thì người ta hay nói rằng là người ta phải đóng một cái số tiền kêu là đóng bond, hay là gọi là tiền thế chân. Và cái số tiền này có khi lên cả triệu đô. Vậy người, nếu mà người không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và những cái tiền này khi mà đóng thì sẽ được sử dụng như thế nào? Và sau này có được trả lại hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng. So cái tiền bond hay là thủ tục đóng tiền thế chân tại ngoại là một cái thủ tục của tòa án để cho phép những cái người đang bị truy tố, nếu họ có khả năng tài chính để đóng tiền thế chân tại ngoại. Bởi vì cái tiền mà thế chân tại ngoại sẽ là cái khoản tiền sẽ trả lại cho họ nếu họ xuất hiện tại tòa. Nhưng mà nếu họ vì cái vấn đề là họ phải đầu tư một cái số tiền tài chính tương đối lớn so với cái tội danh, tương ứng với tội danh của họ, do đó họ phải luôn có mặt tại tòa trong những cái lần ra tòa, và điều đó đảm bảo rằng là đối phương sẽ không có tìm cách bỏ trốn hay là không thèm quan tâm đến quá trình tòa án. Do đó khi mà họ tham dự đúng và khi kết thúc thì họ sẽ được nhận lại số tiền đóng tiền thế chân tại ngoại. Tuy nhiên không phải ai cũng có tiền thế chân tại ngoại, ngay cả những người giàu có, bởi vì đôi khi những cái khoản tiền bail bond là tiền thế chân tại ngoại nó lại rất lớn so với khả năng của họ, ngay cả một người tỷ phú như ông Trump. Thì cái vấn đề là họ sẽ đối diện một số khả năng sau. Một là họ phải chấp nhận bị giam giữ bởi vì họ đã không thể đóng tiền thế chân tại ngoại. Tại cái quy tắc là khi bắt đầu bị chính quyền truy tố một tội danh gì đó thì người đó phải bị giam giữ cho đến ngày xử. Do đó có nhiều người họ không có tiền thì họ sẽ có một số khả năng khác. Thứ nhất là ngoại trừ một số tội danh tiểu hình, còn phần lớn những cái tội danh là sẽ có một công tố viên được, xin lỗi quý vị, sẽ có một cái người defense attorney, mà public defender là người luật sư đại diện công, tức là cái người mà làm việc cho chính quyền nhưng mà phụ trách việc biện hộ cho những người bị truy tố. Thì nếu khả năng tài chính của mình không có và mình được họ đại diện thì họ sẽ giúp mình thực hiện một cái thủ tục là xin giảm tiền bail bond, là giảm cái tiền thế chân tại ngoại xuống. Ví dụ như mình bị tuyên là 100.000 nhưng mà thật sự mình không có khả năng trả, thì cái người luật sư biện hộ của mình, cho dù đó là người do mình mướn hay là do chính quyền tòa án chỉ định biện hộ miễn phí cho mình, cái người đó sẽ giúp mình xin tòa giảm tiền xuống bằng cách chứng minh với tòa rằng là mình không phải là người có nguy cơ tẩu thoát, trốn chạy. Và mình có nhiều cái liên hệ với gia đình, ví dụ như mình có con cái, gia đình tại địa phương, mình có công ăn việc làm, mình là người tích cực sinh hoạt trong nhiều hội đoàn chẳng hạn đó. Một cái khả năng thứ hai ngoài cái việc xin giảm tiền thế chân tại ngoại là mình có thể nhờ dịch vụ của các công ty bail bond. Thì đấy là những cái công ty mà họ cung cấp một cái dịch vụ và họ tính phí. Ví dụ như quý vị bị tiền bail bond 100.000, quý vị không có 100.000 để đóng tiền bail bond, quý vị có thể đi mướn một công ty bail bond, nhưng mà cái tiền họ trả, quý vị phải trả cho họ thì thường chỉ khoảng 10%. Và cái tiền đó là họ sẽ lấy, bởi vì họ sẽ phải ứng ra tiền 100.000 để đóng thay cho quý vị. Rồi quý vị thường sẽ trả cho họ khoảng 10% hay theo một cái công thức nào đó, theo thỏa thuận giữa đôi bên. Và cái tiền đó là tiền thu nhập của họ, cho cái phí dịch vụ của họ. Thì cái phí dịch vụ đó là không hoàn lại, quý vị sẽ phải trả cái chi phí đó để họ xuất tiền của họ ra, bảo lãnh cho quý vị. Tuy nhiên khi mà quý vị bỏ trốn hay không có ra tòa, quý vị sẽ tạo ra nguy cơ là họ có thể bị mất toàn bộ số tiền họ đã ứng trước cho quý vị, cho tòa án. Do đó họ thường sẽ có những cái người bondman đi bắt mình về. Đó, đó là cái giải pháp thứ hai. Cái tiền mà quý vị đóng trực tiếp cho tòa thì quý vị sẽ lấy lại được khi mà quý vị ra tòa đúng hẹn, và khi cái vụ việc được giải quyết xong thì tòa sẽ trả tiền đó lại cho quý vị. Còn khi quý vị mướn một công ty bail bond thì công ty đó trả quý vị cái phí chỉ khoảng 10% so với số tiền đóng cho tòa thật sự, nhưng mà cái tiền đó là phí dịch vụ mà quý vị phải chịu mất để mua lấy cái sự giúp đỡ, cái dịch vụ của họ. Tòa án thường họ không có dùng những cái tiền này, tại vì họ chỉ giữ trong một cái quỹ công. Họ có thể cho quý vị một số phí hành chánh gì đó, nhưng mà sau đó khi quý vị xong cái vụ hình sự và quý vị không vi phạm thì cái tiền đó sẽ được bồi hoàn lại cho những cái người bị truy tố.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Bây giờ chúng ta xin được trở lại một cái vấn đề khác, đó là vấn đề thừa kế, còn gọi là estate plan. Thì trong cái vấn đề này, thường thường chúng ta là người mà cũng có tài sản và chúng ta muốn bảo vệ những cái tài sản của chúng ta đó, thì như là nhiều người đã biết rằng là khi chúng ta có tài sản thì trong tương lai nó sẽ cũng có những cái nguy cơ và rủi ro ảnh hưởng gây mất mát có thể đối với gia đình và sản nghiệp của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào và làm sao chúng ta có thể bảo vệ gia đình và sản nghiệp khỏi những cái nguy cơ này, thưa luật sư?
Dạ vâng, trong cái buổi hội thảo pháp lý cũng như chương trình radio, Shandon hay chia sẻ với quý vị một số những cái nguy cơ rủi ro hay thường xảy ra trong đời, trong gia đình của chúng ta. Và việc nhận diện được những cái nguy cơ rủi ro này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mình không biết sự nguy hiểm, làm sao mình có kế hoạch đề phòng? Nếu mình không biết thiên nhiên có thể gây ra cho mình bão tố, lũ lụt, thì làm sao mình biết cách chuẩn bị trước cho chính mình cũng như gia đình của mình. Rồi về những cái khía cạnh nó hơi trừu tượng trong cuộc đời của mình, thì rất là quan trọng là quý vị có sự tư vấn rõ ràng, và đôi khi quý vị tham dự những buổi hội thảo về bảo vệ gia đình, bảo vệ sản nghiệp, di sản, nó sẽ rất quan trọng, bởi vì mình hiểu được những cái mất mát, rủi ro cũng như sự vận hành của cái hệ thống tư pháp bên này và những cái cơ quan liên quan, từ bệnh viện đến nhà băng, đến hãng Taido, vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến tài sản và gia đình của mình như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái rủi ro nguy cơ, lúc đó mình bắt đầu sẽ hiểu được những cái giải pháp mà luật pháp Hoa Kỳ cung cấp cho mình. Một trong những cái nguy cơ có thể nói là dễ xảy ra nhất là sự ra đi hay sự mất khả năng, mất năng lực, bất thình lình của một người. Đôi khi chỉ là một cái stroke khi đang cắt cỏ làm vườn, đang lái xe bị đụng xe bất thình lình. Cho dù là tai nạn, bệnh tật đều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và khi những chuyện nó xảy ra, đôi khi chúng ta khỏe mạnh lại, nhưng mà chúng ta vẫn phải đối diện với những cái chi phí. Và đôi khi chúng ta không có khỏe lại mà chúng ta lâm vào cái tình trạng là mất đi một số năng lực, khả năng của chính mình. Thì đó là những cái trường hợp bị khuyết tật, bị mất năng lực và tệ hơn là ra đi. Thì những cái tình huống này thường là người ta chỉ nghĩ đến khía cạnh ra đi. Người ta quên rằng là chính cái thời gian mà người ta bị mất năng lực tạm thời hay là lâu dài, đôi khi chỉ là vài phần chữa trị, đôi khi nó là nhiều tháng hay nhiều năm bị mất năng lực một cách lâu dài hay vĩnh viễn. Và điều đó sẽ khiến cho khả năng phản ứng của một người đối với tất cả mọi trách nhiệm của người đó nó sẽ bị mất đi. Bình thường người đó bao bọc, cung cấp, bảo vệ cho bao nhiêu người thân khác trong gia đình, người phối ngẫu, con cái của mình, cha mẹ già yếu v.v. thì những cái người thân đó chắc chắn cũng sẽ bị hệ lụy tương tự. Cho việc mà mình phải chuẩn bị trước cho cái sự mất năng lực hay cái chết xảy ra bất thình lình là việc mình hiểu trước cuộc đời của một người nó sẽ có những cái sự ngạc nhiên, những cái rủi ro xảy đến. Và cách mà mình làm đúng trách nhiệm của mình là người chủ, một bậc cha mẹ hay là một người chủ gia đình, thì mình phải tiên liệu trước vào một lúc nào đó khi chuyện xảy ra đối với chính mình á, làm sao mình bảo vệ chính mình, làm sao mình bảo vệ cho người thân của mình, làm sao mình hóa giải được hàng chục, hàng trăm cái trách nhiệm mà mỗi ngày mình luôn làm một cách rất là thoải mái và vô tư. Sau đó là việc mình phải plan cho cái unexpected disability hay là death. Thì thông qua những cái công cụ trong một cái kế hoạch di sản, cho dù đó là một hay là hỗn hợp nhiều công cụ pháp lý khác nhau, will là di chúc, trust, living trust hay những loại trust khác, living will, rồi giấy chỉ định người bảo hộ là guardianship và những cái giấy ủy quyền, thì quý vị đã giải quyết được những cái nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc mình bị bất thình lình mất năng lực hay là mình ra đi. Một cái nguy cơ thứ hai là những cái trách nhiệm liên quan đến pháp lý và tài chính. Bình thường mình làm ra thu nhập và mình có quyền quyết định hết mọi chuyện. Đấy, mình là cha, mình là mẹ, mình sẽ quyết định tất cả mọi chuyện liên quan đến trường học, y tế, chữa trị và xã hội của con cái mình. Mình cũng tự mình quyết định mọi chuyện liên quan đến mình. Thí dụ mình muốn kiện ai, ai kiện mình có tư cách để mình biện hộ. Mình có quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến thuế, bất động sản. Mình làm việc với ngân hàng, hãng thay đô, bất kỳ cơ quan tài chính nào bên ngoài, HOA, v.v. Nhưng mà nếu mình bị mất năng lực, cho dù là ngắn hạn hay dài hạn hay vĩnh viễn, thì cái vấn đề là bao nhiêu trách nhiệm pháp lý và tài chính đó sẽ do ai có quyền đứng ra giải quyết. Nếu quý vị không có chuẩn bị trước qua một cái văn bản ủy quyền pháp lý và tài chính, và cái văn bản đó có thể cấu trúc nặng hay nhẹ, đơn giản hay là chuyên sâu để cho quý vị cái sự bảo vệ cao hơn, nó sẽ tùy thuộc vào cái buổi tư vấn và để cho người ta hiểu được cuộc sống cá nhân của quý vị và gia đình quý vị có những vấn đề gì. Rồi đôi khi nó là một cái tài liệu đơn giản có thể hóa giải được phần lớn vấn đề trong đời của một người. Đôi khi nó cần được thay đổi và cấu trúc lại cái phạm vi ủy quyền. Nó rộng lớn hay nó thu hẹp, cụ thể nó bao gồm suốt đời và bất cứ lúc nào, hay là nó chỉ giới hạn trong một số thời gian, nó có hiệu lực ngay lập tức hay là nó chỉ có hiệu lực khi quý vị bị mất năng lực. Và cái việc quý vị bị mất năng lực do chính gia đình quý vị quyết định hay là phải do ít nhất hai bác sĩ trung lập quyết định, vân vân. So, việc này và những cái tài liệu này, ngôn ngữ này nó sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh cá nhân của một người, mục đích riêng của họ, cũng như những cái vấn đề mà họ đang đối diện cho chính cá nhân họ cũng như người thân của họ. Do đó, để đối diện với những cái nguy cơ pháp lý tài chính mang lại, thì ngoài cái việc mà quý vị thường xuyên là để dành tiền, mua bảo hiểm, tích cực kinh doanh đầu tư để có cái quỹ về hưu, quý vị cũng plan cho long term care là chăm sóc cho mình khi mình mất năng lực làm ra tiền và tự bảo vệ chính mình lâu dài, thì quý vị cũng sẽ cần những cái tài liệu pháp lý như là cái General Durable Power of Attorney, giấy ủy quyền pháp lý tổng quát, cũng như quý vị sẽ bắt đầu lên kế hoạch bảo vệ tài sản của mình như thế nào, chống lại những cái nguy cơ pháp lý. Và nhiều khi nguy cơ pháp lý là do nhiều quý vị sẽ không phải là người đi làm 9/5 cho hãng, mà quý vị cũng có những cái hoạt động kinh doanh đầu tư bên ngoài. Ví dụ như mình là chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ tiệm sửa xe, chủ một cái hãng xưởng, hay mình đơn giản là mình đầu tư nhà cho mướn, mình kinh doanh đầu tư một cái loại gì đó, thì tất cả những cái hoạt động đó sẽ có cái nguy cơ rủi ro riêng của nó, mà có quan trọng để quý vị phải lập công ty hay không, và kết nối công ty LLC hay là corporation của quý vị với cái living trust và với cái kế hoạch di sản mà quý vị nên có. Một cái nguy cơ thứ ba cũng hay xảy ra là tranh chấp gia đình. Một cái trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị là một cái vụ kiện rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Nhưng mà cái vụ kiện đó nó là ví dụ điển hình cho hàng trăm ngàn, hàng triệu cái trường hợp tương tự khác trong cả người Việt, người Mỹ lẫn người Việt. Tức là nhiều khi một cái gia đình rất là êm ấm, nhưng mà chỉ cần một trong hai người chủ gia đình có vấn đề xảy ra chuyện, cho dù là người đó bị mất năng lực hay là người đó thật sự chết, gia đình của họ sau đó chắc chắn sẽ nảy ra những cái sự bất đồng ý kiến. Nhiều người sẽ nói rằng con cái tôi hay gia đình tôi rất là êm ấm hòa thuận. Chúng tôi đã từng đại diện cho những gia đình được bầu là gia đình gương mẫu của tiểu bang, bởi vì đó là một cuộc hôn nhân cực kỳ hạnh phúc và con cái đều rất là gương mẫu thành đạt và gia đình rất là êm ấm. Nhưng mà đến khi người cha bị mất năng lực và sau đó là mất năng lực vĩnh viễn, thì khoảng 6 tháng 1 năm sau đó là người thân trong gia đình sẽ có những cái sự bất đồng ý kiến về hình thức chăm sóc cho cha, giữ cha trong bệnh viện, đưa cho hospice, đưa cho nursing home hay giữ tại nhà. Rồi bây giờ mang về nhà thì giữ tại nhà ai, nhà của mẹ hay nhà của một trong những đứa con. Rồi chi phí chăm sóc cho cha phải giữ cái chi phí mười mấy ngàn tháng hay là hăm mấy ngàn tháng. Rồi tiền, phân nửa tiền của cặp hôn nhân cha để lại thì phải do ai giữ. Tất cả những chuyện đó nó đều là một gánh nặng tài chính cho những người thân còn lại. Và việc họ sử dụng cái tiền đó bao nhiêu một tháng, mướn ai, đuổi ai, chăm sóc cho người bệnh nhân như thế nào, trong số hàng trăm cái việc mà họ phải suy nghĩ và quyết định, sẽ có nhiều trường hợp họ không đồng ý với nhau. Và không cần biết là họ đồng ý với nhau 90%, chính cái 50% họ không cùng ý kiến sẽ xảy ra sự resentment, xung đột, bất đồng. Để rồi khi không có khả năng thống nhất ý kiến thì sẽ dẫn đến cái sự tranh chấp trong gia đình. Và nhiều khi không phải vì họ tranh chấp tiền bạc, tài sản, mà bởi vì họ có những cái quyết định khác nhau dựa trên tính cách riêng, thói quen riêng và nhận định riêng của mỗi người trong gia đình. Do đó rất là quan trọng là những người mà đã là chủ gia đình và mình quen gánh nhiều trách nhiệm trong cuộc đời của mình đó, mình chuẩn bị trước cho gia đình của mình, không có tương tàn, không có ghét hay là giận nhau, bằng cách mình chỉ định trước là ai là người đầu tiên muốn giúp cho mình việc này. Thí dụ giúp cho mình về việc chăm sóc sức khỏe, giúp cho mình quản lý các tài sản trong thời gian mình vắng mặt tạm thời hay là mất năng lực lâu dài hay là khi mình ra đi. So, nhiều cái trách nhiệm khác nhau đôi khi sẽ dồn vào một người và đôi khi nên chia ra cho những người với những khả năng và tính cách khác nhau. Nhưng bởi vì mình là chủ, do đó cho dù mình chỉ là chủ tài sản hay mình là người chủ gia đình, là cái người lãnh đạo gia đình và mọi người thân khác đều dựa vào mình, thì chính mình chỉ định trước để hóa giải việc tranh chấp giữa những người thân yêu của mình. Nếu không, họ không thể giúp được cho mình, bởi vì họ sẽ tốn rất nhiều tiền, thời gian cũng như năng lượng cá nhân để đạt được cái vị trí đó. Nhưng mà trong cái quá trình họ ráng làm chuyện đó, họ sẽ bị mất mát quá nhiều. Tại vì đôi khi họ ráng giúp cho mình, nhưng mà họ sẽ khiến cho những người thân khác giận họ, chỉ vì những người thân khác nghĩ rằng cái việc như vậy lại là việc rất là tai hại hay là không đúng. Do đó, cái nguy cơ tranh chấp gia đình nó luôn tiềm ẩn, cho dù hiện tại gia đình bên ngoài là dường như bình yên và hạnh phúc. Nhưng mà khi bắt đầu có sóng gió xảy ra và có nguy cơ mất mát xảy ra và sự vắng mặt của người chủ gia đình, thì trước sau gì cũng sẽ dẫn đến những cái sự bất hòa và lớn hơn sẽ là tranh chấp lớn ngoài tòa liên quan đến việc ai là người quản trị tài sản, ai là người có quyền quyết định việc chăm sóc y tế cho một bệnh nhân chẳng hạn. Và kính thưa quý vị, thì ngoài ba cái chuyện phổ biến đó thì có khoảng 4-5 khía cạnh khác liên quan đến việc là người ta lầm lẫn những cái khái niệm pháp lý khác nhau. Ví dụ như một trong những cái sự lầm lẫn hay xảy ra là mọi người thường hay chỉ nghĩ đến cái khái niệm và cái tài liệu di chúc, vốn chỉ là một tài liệu vô cùng đơn giản và hạn hẹp và chỉ có hiệu lực bởi cái chết của một người. Nói về giá trị bảo vệ, phần lớn người ta mà đi làm chuyện này là người ta mong muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Người ta muốn bảo vệ cho chính mình, người ta muốn bảo vệ cho gia đình người ta, và người ta mong muốn bảo vệ cái sản nghiệp mà người ta đã dành cả đời để tạo nên. Nhưng mà người ta lại lầm lẫn khái niệm là chỉ dồn sự chú ý vào tài liệu di chúc, vốn không hề mang lại sự bảo vệ gì cả. Nhất là không có khả năng ngăn ngừa trước những cái nguy cơ rủi ro mất mát lớn trong đời của một người. Nó chỉ có là một cái trách nhiệm vô cùng hạn hẹp, là nói rằng hướng dẫn cho xã hội, hướng dẫn cho gia đình và tòa án rằng tôi muốn chia tài sản như thế nào, bao nhiêu phần trăm cho ai, và tôi trao cái trách nhiệm chia tài sản thừa kế cho ai. Nhưng mà bởi vì đồng hương không được giải thích cũng như không hiểu rằng cái di chúc phải được chứng thực ngoài tòa án và nó không có cung cấp nhiều sự bảo vệ. Do đó khi họ làm di chúc, họ tưởng rằng họ đã thu xếp chuyện hậu sự bảo vệ cho con cái, nhưng thật sự ra chính họ cũng không hề có sự bảo vệ gì trong những năm cuối đời, và họ không hề thu xếp gì để mà giúp con cái họ không tranh chấp với nhau liên quan đến cái việc họ bị mất năng lực, liên quan đến việc làm sao chia tài sản thừa kế một cách khôn ngoan, tự chủ trong gia đình mà không cần phải tùy thuộc vào cái quy trình tòa án lâu dài và tốn kém và mất đi cái sự riêng tư của một gia đình. Dĩ nhiên những gia đình khác mà họ có người thân bị khuyết tật hay là chính họ đối diện với nguy cơ khuyết tật và cần sự bảo vệ của chương trình Medicaid, hay là họ có tài sản lớn và họ đối diện với nguy cơ bị đánh thuế lớn, vân vân và vân vân, thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình sẽ có những cái vấn đề và mục tiêu khác nhau. Do đó cái việc tư vấn và lên một cái kế hoạch di sản riêng chính xác nhất cho họ, nó là một cái sự đầu tư khôn ngoan và đúng đắn nhất cho quý vị, thay vì mình đi mua hay là viết một cái tài liệu gì đó mà mình không hiểu rõ cái nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn trong tương lai đối với mình và gia đình của mình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và luật pháp. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Nếu quý vị có cần sự giúp đỡ của luật sư, có thể liên lạc với luật sư ở số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc của mình.
Yeah, xin cảm ơn anh Huy và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào quý vị.